Phong, Đại Thể Trang Nghiêm của Chánh Đề, Đại Thể Trang Nghiêm của Tinh Tấn, Đại Thể Trang Nghiêm của Thiền Na, Đại Thể Trang Nghiêm của Bát Nhã Ba La Mật, khi hành đàn Ba La Mật. Nghĩa là khi hành một cái pháp bố thí thôi, nhưng mà tất cả những cái khác chung quanh nó, tất cả những cái khác là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, làm cái gì, tức là làm cái phương tiện hỗ trợ cho hành đàn Ba La Mật. Như vậy thì không phải đợi khi tôi chỉ có cái là bố thí Ba La Mật thôi, chứ còn tôi trì giới Ba La Mật là tôi chưa phát thệ trì giới Ba La Mật. Tôi chỉ mới phát thệ trì giới Ba La Mật thôi, chứ tôi cũng chưa có tinh tấn Ba La Mật. Tôi chỉ có tinh tấn Ba La Mật mà tôi không có thể nào mà gọi là nhẫn nhục Ba La Mật không. Trong một niệm đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, một niệm một. Chỉ có trong một niệm phải đủ sâu cái pháp đó, vừa bố thí vừa trì giới vừa nhẫn nhục vừa tinh tấn vừa thiền định vừa trí tuệ. Nếu trong một niệm đó mà anh không bố thí thì đương nhiên bốn tướng ngã nhân chúng sanh nó nảy ra. Nếu trong một niệm đó mà nếu anh không nhẫn nhục thì bốn tướng ngã nhân chúng sanh nó nảy ra. Nếu trong một niệm đó mà không trì giới thì bốn tướng ngã nhân chúng sanh nó hiện ra. Nếu trong một niệm đó mà không có tinh tấn thì bốn tướng nó hiện ra. Như vậy thì một niệm này được thì niệm sau cũng phải sao? Phải được. Niệm này đã trong sáng thì niệm sau trong sáng, niệm sau nữa cũng phải trong sáng, niệm sau nữa cũng trong sáng. Thì giống như Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đeo cái sâu chuỗi ngọc báu ở nơi cổ, niệm tương tục trong sáng. Đó là sâu chuỗi ngọc báu, sâu chuỗi ngọc báu. Mà chuỗi là để làm gì? Để niệm, chuỗi là để niệm, mà mỗi hộp là tượng trưng cho một, là một niệm, mỗi hộp là tượng trưng cho một lời niệm Phật, mà niệm Phật tức là trong sáng, là thanh tịnh. Đó nè, niệm Phật tức là trong sáng thanh tịnh. Như vậy thì chuỗi cổ đeo sâu chuỗi ngọc báu, như vậy không những gì, không những nuốt trôi được tất cả các pháp, mà còn biến tất cả các pháp ra trở thành diệu pháp. Còn nếu mà cổ không nuốt trôi được tất cả các pháp á, thì cổ nó sẽ nhỏ như kim, nó nuốt chỉ có nước nuốt châu loãng nè. Cổ lại có các giống quỷ, cổ nó nhỏ bằng kim. Như vậy là kiến thủ, là chấp thủ nơi cái tư tưởng của mình đã chấp thủ rồi thì không nuốt trôi được cái gì hết. Mà không nuốt trôi được cái gì mà muốn nuốt trôi thì phải nấu cháo nó loãng, thật là loãng nó mới nuốt được. Tức là phải nhuyễn thật là nhuyễn á, nó mới nuốt được. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rồi, chúng ta biết là khi hành bố thí thì không, khi hành bố thí được bao nhiêu công đức cùng với hết thể chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng bồ đề, mà đồng hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng đến cái chỗ bất khả đắc. Hồi hướng vô thượng bồ đề là bất khả đắc, vì vô thượng bồ đề là nhất thiết chủng trí, mà nhất thiết chủng trí đó thì cũng gọi là vô, không, vô sở đắc. Tới cái chỗ vô sở đắc, vô sở đắc, vô sở đắc cô bồ đề tất cả y bát nhã ba la mật đà. Như vậy thì hồi hướng vô thượng bồ đề tức là hồi hướng về cái chỗ vô sở đắc. Như vậy thì khi anh đã hồi hướng về chỗ vô sở đắc thì cái pháp hành của anh không có thể trú chấp, thượng hành cũng không có thể tu chấp. Như vậy chúng sanh nào ở đây, chúng sanh nào ở đây, đó là những niệm khởi, và những niệm khởi theo bóng dáng hiển hư, bóng dáng hiển hư của tâm, không có chúng sanh nào hết. Đó là cái bóng dáng hiển hư của tâm, và điều phục những cái gì, những cái ý niệm hiển hư đó thì bằng những cái gì, bằng những ý tưởng cao đẹp, và ý tưởng cao đẹp đó tự tung là sâu pháp Ba La Mật. Ý tưởng cao đẹp đó, cái ý tưởng cao đẹp đó là sáu pháp Ba La Mật. Vì ý tưởng cao đẹp là trong đó có bố thí, ý tưởng cao đẹp là trong đó có trì giới, ý tưởng cao đẹp là chỉ tưởng trì giới này, mình nghe chỉ trì giới là có giới để trì, không phải, vì đây là trì giới Ba La Mật. Mình nghe có bố thí thì không phải là đây là có cái hành pháp bố thí, mà là bố thí Ba La Mật. Do đó cho nên sau cái pháp Ba La Mật này đều tự tung dẫn hơn cho cái chỗ là gọi là trí tuệ dẫn đạo đó, tức là trú trên sắc Bát Nhã Tâm. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát đi theo sắc Bát Nhã Tâm mà được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, khi hành đàn ba la mật, chẳng có chấp, chẳng có đắc, chẳng chấp, chẳng đắc tướng ba la mật, nên gọi là hành đàn ba la mật đại thể trang nghiêm. Như vậy gọi là đại thể trang nghiêm, chứ không phải là mình đại thể trang nghiêm là cái lời thệ nguyện lớn trang trọng và nghiêm túc. Lời thệ nguyện lớn trang trọng và nghiêm túc là lời thệ nguyện không dính mắc. À, còn bây giờ mình thệ lớn cách nào nữa mà có dính mắc thì cái đó có một chút chung à, nhỏ xíu à. Thệ nguyện lớn mà không dính mắc, nghiêm túc thệ nguyện mà không dính mắc trong cái lời thệ nguyện, nó không dính mắc trong cái hành pháp thệ nguyện, thì đó gọi là đại thệ chân nghiêm. Cho nên sau này mình sẽ gặp những cái trường hợp là tôi nói nghiêm túc đó nha. Tôi nói ra là tôi nói nghiêm túc và tôi nói đàng hoàng đó nha. Thì mình biết cái rõ mà cái chỗ nghiêm túc đàng hoàng đó này cũng là vô sơ đắc. Cái chỗ nghiêm túc đàng hoàng này cũng là vô sơ đắc, nhưng mà cũng phải nghiêm túc, cũng phải đàng hoàng. Nếu mà nghiêm túc đàng hoàng nhưng mà chỗ tột cùng của nó là vô sơ đắc. Nhưng mà khi nói là phải nói nghiêm túc, nói đàng hoàng. Bởi vì nó khó là ở chỗ đó, là nó khó là ở cái chỗ mà tại sao làm mà không thấy mình làm mà không thấy mình làm tháo mồ hôi mà tại sao là không thấy mình làm, đó là điều khó hiểu, khó hiểu, khó tin. Đó là ma bát nhã ba la mật, ma bát nhã ba la mật khó hiểu, khó tin. Nghe ma bát nhã ba la mật mà không kinh, không hãi, không sợ, làm tháo mồ hôi, làm đến gọi là sôi nước mắt lên, làm tháo mồ hôi, làm nghĩa là không thể kể ngày kể đêm mà động đến mà không thấy mình làm. Thì cái đó khó tin, khó hiểu. Như vậy là không có vào ma bát nhã ba la mật. Nhưng mà đúng chuyện thì được, đương nhiên là đúng chuyện là bát nhã ta la mật ma ha, bát nhã ta la mật bồ tát ma tát là gì, là đương nhiên là đúng chuyện mà cái là bay hết, không có người nào, không có ai mà ở đó đứng ở đó hết. Bồ tát thì lo cho cái chuyện của bồ tát, ma tát lo chuyện của ma tát. Khi mình đúng chuyện như vậy thì ai đã cứu độ mình, ai đã cứu độ hết thảy chúng sanh, và chúng sanh nào để mình cứu độ, lợi ích nào vô cùng to lớn, lợi ích nào vô cùng to lớn, là ai lợi ích to lớn thì mình biết rồi. Từ nay về sau mình ráng cố gắng nhé, đừng để cho nó sao, đừng để cho nó đánh lừa mình, vì mình phải cứu mình. Nhưng mà thay vì mình cứu mình á, mình cứu mình á, thì mình lại sao, lại muốn người khác biết mình cứu mình. Đó không có ma bát nhã ba la mật. Mình cứu mình là mình phải tự biết, tự mình biết. Chứ còn để cho người khác nhìn thấy và biết mình đã cứu mình nữa thì cái đó cũng không phải là đại thể trang nghiêm nữa. Không có vì chúng sanh. Vì chúng sanh là mình thương vì chúng sanh. Ở các cõi chúng sanh, toàn cõi pháp giới, đây là gọi là trong pháp giới tính nhiệm màu, trong cái pháp thân đó, làm trang nghiêm pháp thân, mà muốn trang nghiêm pháp thân để đạt đến chỗ thanh tịnh tâm sáng ứng hiện tùy duyên đó, thì đương nhiên phải điều phục vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Điều phục vô lượng vô số vô biên chúng sanh đó bằng cái trí tuệ siêu việt. Vô biên chúng sanh có nghĩa là những tư tưởng còn bấu víu, những tư tưởng còn có mang cái tính cách quan điểm, còn mang cái tính cách lập trường, còn mang cái tính cách chủ thuyết. Như vậy tất cả những cái đó nó đều sao, đều là chúng sanh, và chúng ta độ những chúng sanh đó. Thế nào là hành thi la ba la mật đại thể trang nghiêm đúng theo tác bản ngã tâm? Khi tỳ giới Bồ Tát đem tâm bố thí, đem cái công đức tỳ giới cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng vào vô thượng Bồ Đề, đây là đại thể trang nghiêm đàn ba la mật, khi hành thi la ba la mật. Khi tùy giới thì Bồ Tát thường chính nhẫn a nan pháp tùy giới, đây là đại thể trang nghiêm sẵn đề ba la mật, khi hành thi la ba la mật.
tức là khi trì giới thì mình vẫn có nhẫn nhục, khi trì giới thì mình vẫn có bố thí.
Tôi đã nói là khi bố thí thì lại có trì giới, khi bố thí thì lại có nhẫn nhục, khi bố thí thì lại có tinh tấn, khi bố thí thì lại có thiền định, khi bố thí thì lại có bát nhã. Khi trì giới thì có bố thí, khi trì giới thì lại có nhẫn nhục, khi trì giới thì phải có tinh tấn, khi trì giới thì có bát nhã ba la mật. Khi nhẫn nhục thì phải có bố thí, khi nhẫn nhục thì phải có trì giới, khi nhẫn nhục thì phải có tinh tấn, khi nhẫn nhục thì phải có thiền định, khi nhẫn nhục thì phải có bát nhã ba la mật. Như vậy thì một pháp nó dùng mấy pháp? Một pháp, không, nó thu nhíp năm ba pháp, pháp kia và một pháp có thể nói là dùng sáu pháp. Một pháp dùng sáu pháp. Như vậy nói đi nói lại là không phải có một cái pháp nào tách riêng ra, không có cái không có cái bố thí riêng, không có trì giới riêng, không có nhẫn nhục riêng, không có thiền định riêng. Mà khi trì giới thì nhớ là có bố thí ba la mật, khi trì giới ba la mật thì phải có bố thí ba la mật kèm, khi trì giới ba la mật thì phải có nhẫn nhục ba la mật kèm, khi trì giới ba la mật thì phải có tinh tấn ba la mật kèm. Và cuối cùng thì khi trì giới ba la mật thì phải có trí tuệ bát nhã ba la mật kèm, giảng đạo. Đây là trong này nói khi nhẫn nhục thì Bồ Tát dụng tâm bố thí, khi nhẫn nhục thì Bồ Tát phải dụng tâm bố thí, khi nhẫn nhục thì Bồ Tát phải trì giới thanh tịnh, khi nhẫn nhục thì Bồ Tát phải nâng tinh tấn chẳng ngừng nghỉ, đây là đại thể thanh nhân. Khi nhẫn nhục thì Bồ Tát thường nhiếp tâm, nên gọi là chịu khổ đau mà vẫn giữ tâm bất động. Thì khi nhẫn nhục Bồ Tát thường nhiếp tâm, cho nên thường nhiếp tâm tức là thiền định, thường nhiếp tâm cho nên nhẫn chịu đau khổ mà vẫn giữ tâm bất động. Như vậy thì nếu mà nhẫn nhục mà anh không có thiền định thì sao? Nếu mà nhẫn nhục mà không có thiền định thì bị chuyển bị biến động liền. Thì nhẫn nhục là phải có thiền định, giữ tâm bất động. Nhưng mà muốn giữ tâm bất động thì sao? Muốn giữ tâm bất động thì có bát nhã ba la mật giảng đạo. Bát nhã ba la mật thấy rõ vạn pháp tánh không, không có cái gì, không có cái gì có thể lay động được. Phải không? Ngọn tác phong không thể thổi, không? Ngọn tác phong đó không thể thổi nổi cái núi Tu Di được. Đó. Như vậy thì khi mà mình nhẫn nhục là phải có gì? Khi con xin lỗi, khi nhẫn nhục thì phải có thiền định, phải có nhất tâm. Nhẫn nhục mà anh nhất tâm á thì nó bị lay chuyển. Khởi lên một ý niệm điên đảo, khởi lên một ý niệm điên đảo. Từ trong tâm khởi ra một ý niệm điên đảo, hàng phục cái ý niệm điên đảo đó phải bằng trí tuệ. Nhưng mà bằng trí tuệ không chưa đủ, anh phải có thiền định ba la mật, giữ tâm bất động. Khi nhẫn nhục Bồ Tát thường quán các pháp, là khi nhẫn nhục Bồ Tát thường quán các pháp là không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, nên dù có bị người đến mắng nhiếc, nên dù có bị người đánh đập, dù bị có người đâm chém, vẫn xem các pháp đều như mộng, đều như huyễn. Đó là đại thể trang nghiêm, năm đại thể trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành sẵn đề ba la mật. Tức là những cái câu đó là những cái câu mà dạy khắc sâu rồi. Nhớ không? Khi hành nhẫn nhục Bồ Tát thường quán các pháp là không, thì đó là trí tuệ rồi. Quán các pháp là không là phải có trí tuệ chứ. Nhẫn nhục mà không có trí tuệ thì nó ức chế, mà khi đã ức chế thì cái lúc nào mà bị ức chế đến chỗ cùng cột rồi mà đùng cái ngoài nổ, nó sẽ nổ tung ra cả vũ trụ. Cho nên phải quán pháp tánh không. Mà khi đã quán pháp tánh không thì xem các pháp như mộng như huyễn, đã xem các pháp như mộng như huyễn rồi thì đương nhiên không đấu biến, không có chỗ nắm bắt và cũng không có cái chỗ để mà tu chỉ tu. Như vậy thì ở đây như coi như một huyễn như mộng, và coi đã như huyễn như mộng rồi thì đương nhiên sự nhẫn nhục đó là ai nhẫn nhục? Chẳng có ai nhẫn nhục hết. Thì như vậy chẳng có ai nhẫn nhục, mà nhẫn nhục cũng chỉ là một danh tự. Khi mình còn thấp kém, khi mình còn thiếu trí tuệ thì phải nói cái danh tự nhẫn nhục để hưng phấn mà tập tành, chứ thật sự ra không có cái pháp nhẫn nhục. Do đó cho nên khi mình hiểu cái chỗ đó là coi như các pháp như mầm như huyễn, đó là đại thể trinh nghiêm bát nhã ba la mật khi hành sẵn đề ba la mật. Thường này Xá Lợi Phất, cho nên Phú Lô Nam trả lời Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất đâu có phải đơn giản, cái tầm cỡ như Xá Lợi Phất nào mới đơn giản, trí tuệ đệ nhất mà.
trả lời mà lôi thôi cái này, mà trả lời mà nếu mà không mất không mà không tuột lúc không nhưng mà còn mất búa là đều là không những còn ngồi ở đó còn có tu bồ đề nữa, không những ngồi ở đó còn có một thiền liên nữa, không những ngồi ở đó còn có những cái vị mà gọi là Di Lặc Bồ Tát nữa, Đại Trí Văn Thù cũng ngồi ở đó luôn. Bởi vậy mình trả lời kiểu sao đây? Phú Lâu Na, Phú Lâu Na dám nói rằng cho con xin sắc bữa về Ma Ta.
Có chân rồi, biết Ma Ta có chân hỏi mấy câu bí luôn.
Nên Xá Lợi Phất hỏi nữa.
Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo cách mà nhã tâm mà hành sảnh đề Ba La Mật, giúp cả năm Ba La Mật kia nên gọi là hành sảnh đề Ba La Mật đại thể trang nghiêm. Thế nào là tùy lễ gia Ba La Mật đại thể trang nghiêm? Đúng theo cách mà nhã tâm khi hành tinh tấn là nhớ, khi hành tinh tấn Bồ Tát thường phải bố thí, khi hành tinh tấn Bồ Tát phải thường hành bố thí, chẳng gì chẳng để thân tâm giải đãi. Đây là đại thể trang nghiêm đàn Ba La Mật khi hành tỳ lễ gia Ba La Mật tinh tấn đó, tỳ lễ gia là tinh tấn. Khi hành tinh tấn Bồ Tát thường tùy giới thanh tịnh đầy đủ, chẳng hề thối tâm đại thừa. Đây là đại thể trang nghiêm khi la Ba La Mật khi hành tỳ lễ gia Ba La Mật, tùy giới tinh tấn, tùy giới khi hành tinh tấn là phải tùy giới, mà tùy giới cụ túc, tùy giới cụ túc ở đây tức là tánh vô nhiễm này, tùy giới cụ túc đó là tánh vô nhiễm. Cái tánh vô nhiễm đó là tùy giới cụ túc. Cái tánh vô nhiễm tức là không có ký gỡ trên bất cứ một hành pháp nào. Nếu còn ký gỡ trên bất cứ một hành pháp nào là pha giới, là phạm giới. Cho nên không có giới, chỗ này không có giới, không có nói giới, không có nói giới gì để giữ đó, mà gọi là anh có mong tâm mà ký gỡ bất cứ một hành pháp nào thì cái đó gọi là đã phá giới rồi. Giới là ngăn che, giới là giúp phao nổi, giới là giúp thuyền để đưa người sang sông. Đó, đưa người sang sông đến cái bờ giải thoát mà anh còn nằm ở dưới sông, anh còn nằm trên thuyền làm sao anh giải thoát được? Phải không? Nhớ là cái phao để anh qua sông, nhớ là chiếc thuyền anh qua sông, mà bây giờ thì anh muốn qua bên kia sông, anh muốn lên trên bờ sông thì anh phải rời cái phao, anh phải rời cái thuyền chứ, anh còn ôm thuyền ôm phao mà anh nói rằng nghĩa là đã giải thoát sẽ được. Như vậy nhớ cũng là chiếc thuyền đưa anh qua sông, mà nhớ cũng là đưa để ngồi dưới dòng sông. Cho nên đây gọi là đã qua bờ bên kia gọi là tùy giới Ba La Mật, tức không có nói giới nữa, không có dính vào giới nữa, không có dính vào cái phao nữa, mà còn không dính thuyền nữa, mà ở đây nói là tâm vô nhiễm, đó là giữ giới tối thượng thừa tâm nhiễm. Tâm nhiễm thì cái đó này gây lắm, cái đó là ở khó. Bởi vì sao? Vì cái hành tướng của mình, khi cái hành tướng của mình á, nhiều khi nó có những cái việc mà mình cần phải giải quyết, mà khi giải quyết rồi á, đứng trên bình diện về giới á, mà nói thì đương nhiên anh sai phạm, nhưng mà đứng trên bình diện vô nhiễm thì chẳng có gì sai phạm. Nhưng mà đứng trên bình diện mà gọi là trước tướng tao, gọi là trên hành tướng nhìn với cặp mắt, gọi là cặp mắt á, mà không phải là Phật nhãn á, cặp mắt không phải là pháp nhãn á, mà nhìn bằng nhất nhãn á, rõ ràng anh phạm giới. Như vậy thì mình dùng mắt gì để mình nhìn trước khi mình kết luận là người đó có phạm giới hay không? Cho nên ngài khi mà ngài Duy Ma Phật nói về mình nói về cái sự mà kết giới của cho các vị các thầy tỳ kheo hay là các thầy sa di, ông đừng có làm, ông đừng có làm, tánh nó rất sợ quá, nó sợ giới lắm, bởi vì tánh của nó là tánh vô nhiễm, tánh là tánh vô nhiễm. Tội tánh vốn không mà. Thành thứ là đừng làm cho người ta sợ quá. Tại đây khi mà gặp các cái vị Bồ Tát tầm cỡ như Di Ma Cầm thì đương nhiên là mình thấy là chắc có lẽ là Ngài trú trên Bát Nhã Ba La Mật. Nếu là Bồ Tát Di Ma Cập thì ngài trú trên Bát Nhã Ba La Mật. Khi trú trên Bát Nhã Ba La Mật, nhìn với bằng cặp mắt huệ nhãn, bằng cặp mắt pháp nhãn đó thì thấy rõ, thấy rõ tất cả chúng sanh mà không đều có Phật tánh, bản thể chưa từng dính một mảy trần. Cho nên thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo các bản nhã tâm mà hành này, mà hành tinh tấn này. Bồ Tát hành tinh tấn, Bồ Tát không có chấp pháp, chẳng chấp pháp tướng, chẳng chấp danh tướng. Đây là đại thể tăng nguyên Bát Nhã Ba La Mật khi hành tỳ lễ gia Ba La Mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát đã y theo các bản nhã tâm mà hành tỳ lễ gia Ba La Mật, nhất cả năm Ba La Mật kia nên gọi là hành tỳ lễ gia Ba La Mật đại thể tăng nguyên đó. Đại thể là tăng nguyên là như vậy, tức là trong một pháp hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật mà không tụ ở trong pháp hành đó, đó là đại thể tăng nghiêm. Khi hành thiền Bồ Tát, khi hành thiền thế nào là hành thiền Na Ba La Mật đại thể tăng nghiêm đúng theo các bà nhã tâm. Khi hành thiền Bồ Tát vẫn tinh tịnh tâm hành bố thí, chẳng để thân tâm tán loạn. Đây là đại thể tăng nghiêm đàn Ba La Mật khi hành thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, lại dùng sức thiền định để ngăn chặn các pháp phá giới, khiến cho các pháp ấy chẳng xen vào được. Đây là đại thể tăng nghiêm Thi La Ba La Mật khi hành thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền Bồ Tát dùng sức từ bi tam muội nhẫn thọ mọi sự khổ đau, nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thể tăng nghiêm sẵn đề Ba La Mật khi hành thiền Na Ba La Mật. Đó, tôi nhắc lại, khi hành thiền á, thì Bồ Tát dùng sức từ bi tam muội, sức từ bi tam muội nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Sức từ bi tam muội tức là ban vui cứu khổ đó, rốt ráo trong cái chỗ ban vui, thanh tịnh trong cái chỗ ban vui cứu khổ, và luôn luôn lúc nào cũng phải ban vui cứu khổ. Và ban vui cứu khổ như vậy cho nên Bồ Tát chịu nhận mọi sự khổ đau từ mọi phía, từ nó tấn công từ mọi phía làm cho chúng ta bức xúc và khổ đau, đương nhiên là chúng ta phải tránh né, đương nhiên là chúng ta phải tìm cách tránh né, không dạy gì mình nhận chịu, phải có trí tuệ và tìm cách tránh né, nếu cần thì mình tìm cách đấm lại. ở đây mình nói câu là khi hành thiền, không thiền á, khi hành thiền Na Ba La Mật, Bồ Tát dùng sức từ bi tam muội nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thể tăng nghiêm sẵn đề Ba La Mật khi hành thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền nhớ là phải có chịu nhẫn nại. Nhẫn nại, thí dụ như tôi ngồi thiền là tôi tập ngồi thiền nhẫn nại, mà không biết cái con kiến Bồ Tát nào vậy. Cứ ngồi thiền ngon lành vậy, cái kiến mà gọi là Bồ Tát biến thành kiến để thử mình chơi, nhè mấy cái chỗ mình vừa cũng đút xuống một cái đó. Lúc đó Bồ Tát thoáng một cái dùng không ạ, mà mình cũng không thể nào buông tha được, chứ đừng nói người ta. Tại vì nhiều khi mình học vậy đó, nhưng mà khi mình đối với thực tại đối với thực tại đó thì nhiều khi mình chịu nổi bức xúc đó, người ta kêu là bức xúc chịu nổi. Để nói khi mà tâm tạng mà ngồi thi mà thiền, thi thiền ngồi suốt cái trên đài cao mà thi thiền, ở bên kia Bồ Tát cũng hiện ra rồi, con cắn ăn rồi, cắn đầu ăn, cắn ngay đầu này, cắn giật đương nhiên con khí độ cũng đâu có vừa vậy, ở đây khí độ dòm thấy à, bực kinh. Cái đó mình cũng thoải mái nha, ghê, mình coi phim mình tới cái chỗ đó mình cũng thoải mái, đã thiệt, cái này cái ngay lỗ mũi. Mà rớt xuống đài mình mới thấy đã, khi cho nó rớt xuống luôn, chết luôn cũng được nữa. Thì cái tâm lúc đó cho mình thấy thoải mái lạ nha. À, thế ra là
mình vẫn còn trứng sanh đậm á. Tức là mong cho kẻ thù gục xuống.
Phải nào, mong cho kẻ thù được.
Được thì thắng thì mình mừng, nhưng mà thua thì mình cũng buồn.
Cho nên gọi là coi như không bị nạn số được vậy, không bị nạn số được. Ít ra cũng phải 81 cái nạn, là tối thương phải 81 chứ.
Đó là những cái mà thử thách trong cái con đường, tiến đến vô thượng, trên đánh giá trong con đường mà phấn đấu lên từ kiếp người, phấn đấu lên kiếp Phật. Mà đã được thành Phật rồi mà cũng phải trăn trở, con không biết mình có nên làm Phật hay không.
Cho nên mình thấy rằng cái chuyện mà gọi là coi như là kinh điển thì mình học thông vậy, nhưng mà cái chuyện đơn giản nhất, cái chuyện rất là đơn giản, từ một con vật bé nhỏ nhất nó cũng chỉ muốn chích mình một cái là cũng nó thấy ngọt ngọt, tự nhiên nó bò là thấy ngọt ngọt.
Căng cả trời. Cái chơi mà đằng này mình phủi cũng phủi nhẹ nhẹ thôi, mà phủi người phủi người dò dò là dò phủi. Cái này không chịu cái chữ phủi, mà phủi người phủi dò. Cái này là do cái số kiếp của con, cho nên nghĩa là phụ mới dò con vậy đó. Vì vậy thì dù cái dò nhẹ hay dò nặng thì mình cũng có đã phát khởi một tia ít sự niệm, thấy không? Bất thiện. Cái đó gọi là một tia niệm nhỏ về bất thiện. Như vậy thì cái quân tập, cái sân của mình nó quân tập ngay từ chỗ đó, nó quân tập ngay từ đó, quân tập cái chủng tử, chủng tử sân còn. Cho nên có một hôm mà con chim bồ câu nó bay vào lòng của Đức Phật, đứng giữa lòng một cái con chim bồ câu bị con áo nó rượt vậy, mà nó bay vào lòng của Đức Phật, nó đứng thoải mái nó giữa lòng. Mà Xá Lợi Phật từ đằng sau mới có bước tới, nó nhìn ra nó thấy cái bóng Xá Lợi Phật, nó chùm cái chân bay lên, sợ nhắm xịt bay lên. Ngày anh lúc đó anh ăn đứng bên, nó hỏi bạch Đức Thế Tôn tại sao thì đứng chim bồ câu đứng trong lòng ngài nó lì rìa lắm thoải mái, mà của ngài Xá Lợi Phất là vị A La Hán mà ở xa đi tới tự nhiên sao nó giật mình muốn bay đây. Nên không, tại vì chưa tới, nhưng mà cái hơi nó có cái hơi, mà cái áp suất không khí nặng. Tức là cái hơi sát á, cái mùi mà gọi là cái mùi tử khí á, ở đâu đây nó bay cái mùi tử khí ra, nó sợ bay. Do đó cho nên nó quân tập từ những cái việc nhỏ nhỏ như vậy. Cho nên nói thì nói, nhưng mà khi ứng dụng là phải ứng dụng từ cái vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Thập tế lý địa thì bất khả nhiễm trần, đồng ý. Nhưng mà vạn sự mong trung bất khả nhất pháp. Trong cái cửa của bạn, vạn sự vạn nghĩa là muôn sự muôn việc đó, trong cái bước vào cái ngưỡng cửa của muôn sự muôn việc thì không bất xả nhất pháp, không có pháp nào không gìn giữ, không có pháp nào không cẩn trọng. Tuy nhiên là nó cũng có những cái sai sót. Bồ Tát thì đương nhiên mình phải chịu đứt bấm dài dài, chứ không có phải đơn giản đâu. Nghĩa là đứt bấm rồi tồi lên, đứt bấm rồi tồi lên, thất thập nhị quyền tâm, chém một cái đạo tồi lên một cái nữa. Bởi vì đừng có sợ, cho nên gọi là có cái sức vui, Bồ Tát không sợ. Cho nên khi mà mình đã hành cái tâm từ bi rồi thì đương nhiên nó sẽ có búa rìu. Mà khi đã có búa rìu thì đương nhiên phải đứt bóng, mà đã có đứt bóng thì cũng ráng tồi cái đầu lên nữa để mà làm, không có nản chí. Cho nên thì mình sẽ, nó sẽ thối thấp tâm Bồ Đề. Cho nên hành một pháp ba la mật, cộng thêm với sáu pháp ba la mật thì gia lực. Hành pháp ba la mật này thì cộng thêm năm pháp ba la mật khác để nó gia lực ở trong một niệm. Khi hành thiền Bồ Tát chẳng y nơi các pháp, chẳng tùy theo thiền mà sanh tâm thiền cảnh. Đây là đại thể trong những loài nhập và các loài nhập đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của Bồ Tát không trú vào cảnh giới của thiền định.
bởi vì biết cảnh giới của thiền định mà mình đạt ra là cảnh giới viễn hư, mà đã là cảnh giới viễn hư thì không nên tu chấp vào thiền cảnh, mà nếu đã tu chấp vào thiền cảnh thì không có bát nhã ba la mật dẫn đạo rơi vào chỗ tà kiến liền. Tức là tu chấp vào thần thông, mà khi đã tu chấp vào thần thông thì đương nhiên đó là ra lọt vào chỗ tà kiến. Thưa ngài Xá Lợi Phất, thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát đi theo bát tác bản nhã tâm là hành thiền na ba la mật, nhíp cả năm ba la mật kia gọi là hành thiền na ba la mật đại thể trang nghiêm. Thế nào là hành bát nhã ba la mật đại thể trang nghiêm? Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã để bố thí, sẵn sàng xả bỏ mọi ngoại vật sở hữu của mình, chẳng hề liên tiếp, cũng chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thể trang nghiêm đàn ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã khi trì giới, dùng trí mà quán chiếu nên chẳng thấy có phân biệt giữa trì giới và phá giới, giữa trì giới và phá giới. Bồ Tát không phân biệt ở hai cái pháp trì giới và phá giới. Đây là đại thể trang nghiêm si la ba mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu các pháp đều là không, nên chẳng thấy có người đến mắng nhiếc, chẳng thấy có người đánh đập và sát hại mình, cũng chẳng thấy có pháp nào để nhẫn nhục. Đây là đại thể trang nghiêm sẵn đề ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí tuệ để quán chiếu các pháp đều là không, được tự tại khởi ra đại bi tâm, tinh tấn hành các thiện pháp. Đây gọi là đại thể trang nghiêm tỳ lễ gia ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã ba la mật nhập vào các thiền định, quán các thiền định đều là ly tướng, đều là vô tướng tướng, đều là vô tác tướng. Đây là đại thể trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo các bản nhã tâm hành bát nhã ba la mật chiếu cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành bát nhã ba la mật đại thể trang nghiêm. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ma tát đại thể trang nghiêm là như vậy, được chư Phật khắp mười phương sẽ hoan hỷ xưng danh, được tán thán giữa đại chúng rằng ở cõi nước đó có vị Bồ Tát phát đại thể trang nghiêm thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. Hôm nay chúng ta phải làm hôm sau đây là hỏi về chữ đại thể trang nghiêm. Trang nghiêm hôm sau thì Phú Lâu Na sẽ bị hỏi, sẽ bị ngài Xá Lợi Phất hỏi thế nào là phát thú đại thừa.
Này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Cao học bữa này á, chúng ta phải nghĩ thời gian,
những thời gian là chuẩn bị an cư, tức là từ đây cho đến ngày an cư á, các trường cơ bản, các cái khóa giảng sư chẳng hạn thì người ta cũng nghỉ, ha, mình cũng nghỉ. Để tôi cũng phải dưỡng sức nửa tháng, chuẩn bị cày 3 tháng liên tục thôi. Anh thấy ra là coi như vậy là xin phép quý vị nghỉ. Bữa nay là 20 mấy? Dạ 26. Như vậy thì chúng ta nghĩ lần 1 tháng, tức là cũng 20 mấy, bắt đầu học lại, hãy bắt đầu mùa hạ là ngay Phổ Đà này, là sáng thứ ba thì tăng cao quá, xin lỗi là ni chúng mà học, thì chiều thứ ba chúng ta học trí độ luật. Sáng thứ ba thì tôi dạy ở đây, và chiều thứ ba cũng dạy ở đây luôn. À, xin thông báo cho quý vị rõ. Thì như vậy ngày hôm nay là chúng ta là có cái phiên học cuối, cho nên tôi ráng chạy đến, khi mưa thì nó rước hết, gặp rồi mới mượn đỡ có nó không tạm tỉ. Anh tôi coi như quý vị cũng thông cảm và đợi gần cả 1 tiếng đồng hồ, 45 phút. Thì chiều hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục một phần nhỏ về về cái phẩm hôm trước là chúng ta tới cái phẩm thứ mấy á?
Mượn cái chúng ta sang cái pháp thú
đại thừa,
thế là phẩm thứ 15. Tiếp theo phẩm thứ 15 đó là phú lâu na. Ngài sẽ được phát hỏi thế nào là pháp thú đại thừa. Ngài phú lâu na đáp: thưa ngài sẽ được phát, khi hành sáu pháp Ba La Mật Bồ Tát Ma Tát tự ly các dục, ly các bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh vào tứ thiền, Bồ Tát đem tâm đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả vô lượng, vô biên, vô oán, vô não, trải rộng khắp các thế giới từ một phương cho đến mười phương. Lúc vào thiền, Bồ Tát Ma Tát khởi bốn vô lượng tâm, đem các thiện công đức cùng với các trái chúng sanh đồng hồi hướng nhất thiết chúng tri. Như vậy gọi là Bồ Tát Pháp Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa ngài sẽ là Pháp Bồ Tát, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm an trú trong bốn thiền, khởi bốn vô lượng tâm, nghĩ rằng khi ta được nhất thiết chủng trí, ta sẽ đoạn sạch phiền não cho hết thảy chúng sanh, và ta sẽ vì họ thuyết pháp. Đây là Bồ Tát Ma Tát hành thiền Ba La Mật và có nhiếp đàn Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm an trú trong bốn thiền, chẳng thọ thanh văn bất bích chi Phật tâm. Đây là Bồ Tát Ma Tát hành thiền Ba La Mật và nhiếp thi la Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm an trú ở trong bốn thiền, nghĩ rằng vì phải đoạn sạch phiền não ở nơi hết thảy chúng sanh, nên khi thuyết pháp ta phải nhận thọ mọi sự ưa thích của họ. Đây là Bồ Tát Ma Tát hành thiền Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm an trú trong bốn thiền, thường tinh tấn tu tập, chẳng hề ngừng nghỉ, đem các công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Ma Tát hành thiền mà có nhất tỳ lễ gia Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm an trú bốn thiền, quán các pháp đều là vô thường tướng, đều là khổ tướng, vô ngã tướng, không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, rồi dùng hết thảy, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Ma Tát hành thiền mà có nhiếp bát nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Pháp Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa ngài, các Bồ Tát hành từ tâm, nguyện an lạc các thảy chúng sanh, hành bi tâm, nguyện cho tất cứu tệ cho tất cả chúng sanh, hành hỷ tâm, nguyện độ hết thảy chúng sanh, hành xả tâm, nguyện làm các thảy chúng sanh được lậu tận. Đây là Bồ Tát Ma Tát dùng bốn vô lượng tâm hành đàn Ba La Mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm hành trì tịnh giới, chẳng hướng thanh văn bích chi Phật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm chẳng tham đắm quá thanh văn bích chi Phật mà nhận thọ các khổ chúng sanh. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm tinh tấn hành tịnh hạnh. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm vào các thiền định mà chẳng hề đắm nhiễm thiền vị. Đây là Bồ Tát Ma Tát dùng bốn vô lượng tâm hành thiền Na Ba La Mật với phương tiện lực của bát nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Pháp Thú Đại Thừa. Như vậy thì cái phần đây tức là cái phần về Pháp Thú Đại Thừa. Pháp Thú Đại Thừa tức là hướng đến về cái việc lợi ích lớn, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phát Đại Thừa Tâm dùng 18 không, rồi chuyển 18 không thành đại trí tuệ. Tức là Bồ Tát Ma Tát dùng 18 không để phá tất cả chướng, tức là phá tất cả những cái chướng của căn, của trần, của thức. Rồi khi mà phá được cái chướng của căn, của trần, của thức rồi thì Bồ Tát là dùng đại trí tuệ đó mà để làm lợi cho chúng sanh, thì cái gọi là Pháp Thú Đại Thừa.
Tôi nhắc lại á, chính là Bồ Tát quán các pháp theo cái lối quán của 18 không. 18 không, 18 không tức là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, tán không, tánh không, hữu thủy không, vô thủy không, hữu pháp không, vô pháp không, vô pháp hữu pháp không. Tức là khi Bồ Tát mà dùng 18 không như vậy, sử dụng 18 không như vậy thì phá tất cả các chướng pháp. Vậy chứ được đứng ở trên, đứng trên cái pháp tánh không, cho nên không có ngại pháp. Biết rõ các pháp tự tánh là không, cho nên còn hay là mất, đến hay là đi thì Bồ Tát không có lay chuyển. Bởi vì Bồ Tát biết rõ các pháp là vô sở hữu đó, tức là dùng 18 không luôn luôn quán các pháp là vô sở hữu. Các pháp là vô sở hữu tức là nó không có đầu mối, không có chung cuộc, không có thể nắm bắt, không có chỗ chỉ bày. Luôn luôn phải quán triệt cái đó, muốn làm gì làm. Nhưng mà nếu không quán triệt được 18 không á thì dễ bị rơi vào cái chỗ kể lễ tính toán. Thí dụ như bây giờ tôi thấy tôi làm chùa này. Thí dụ như bây giờ tôi thấy tôi đương xây dựng tâm bảo này. Đó. Và tâm bảo là tâm bảo của tôi nè. Và chùa là chùa của tôi nè. Ví dụ như các chùa khác tôi không biết. Tức là nó mang cái tính thì cũng cái đặc trưng cái ta là cái của ta. Vì không quán nổi 18 không. Nó vẫn dâng lột vào cái ta là cái của ta. Cho nên có đôi lúc tôi khẩn trương, vì cái chỗ khẩn trương đó mà tôi có thể tôi bực mình. Ví dụ giờ tôi muốn làm cho nhanh nhưng mà nó không có thể nhanh được. Đó mà tôi làm cho nó chóng rồi. Ví dụ như bây giờ đương làm, chùa đương làm, thợ đương làm. Nhưng mình gặp cái cơn mưa, mà mưa thiệt lớn, mình tủ không kịp, mình nó bực không? Thì có nhiều cái cũng bực mà anh. Nhưng mà thì trong cái làm đó mình vẫn thấy có cái gì? Nó vẫn có cái ta, cái của ta. Mà mình đâu có biết rằng cái cơn mưa nó bất thình lình mưa xuống, cũng như tôi đưa đi đến đây. Nhưng mà giữa đường nó mưa, bực mình không? Một mặt thì là các vị đỡ ở đây, còn một mặt thì tôi thì là chạy tối chết chứ ngồi thường. Nó bực mình không? Bực mình. Như vậy thì những cái ý niệm đó nó vừa lóe lên á, liệu rằng chúng ta có an nhiên được nếu chúng ta không có phương tiện lực, tức là không dụng 18 không, thì những cái cảnh, những cái tình huống bức xúc như vậy, ví dụ như quý vị ngồi đợi tôi lâu một chút chẳng hạn, cả tiếng đồng hồ hoặc là cả hơn tiếng đồng hồ, thấy nhiều khi thấy nó làm sao. Thì ngang cái vấn đề đó chúng ta khởi lên một niệm gì, thì cái niệm đó chúng ta có kịp quán chiếu, có hành 18 không ạ? Đó. Như vậy thì ở đây mới nói rằng nghĩa là không, Bồ Tát Ma Ha Tát mà phát đại thừa tâm đó, thì phải dùng 18 không để phá tất cả các chướng pháp. 18 không đó là phá các chướng pháp và chuyển 18 không đó trở thành đại trí tuệ. Tức là sau khi quán các pháp là tánh không rồi thì cái chỗ đó, cái chỗ khẩn trương đó thì mình có thể diệu dụng tùy duyên, nhưng mà tâm vẫn an nhiên, tâm vẫn hỷ xả như thường. Bởi vì dùng tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả ban vui cứu khổ hoan hỷ và sẵn sàng trả ngay trong cái đương niệm á, trả ngay trong cái đương niệm hiện tiền. Ló một cái là chúng ta đã xả. Dùng đại trí tuệ quán các pháp là thường tịnh, chẳng có định tướng, tức là các pháp cứ luôn luôn biến đổi, vậy nó không có định tướng. Hôm bữa trước á, tôi có dự cái lễ gọi là coi như là các giảng sư á, cái khóa giảng sư cấp tốc có một tháng á, để mà chuẩn bị sao, chuẩn bị giảng cho mùa hạ. Thì có một vị đại diện cho tăng giảng sư lên là phát biểu. Nhưng mà khi lên phát biểu thì trong đó họ nói một câu là chúng ta cần phải chứ ví dụ chúng ta cần phải quán triệt cái thực tại vô ngã. Nghe câu đó được, nghe câu là thực tại vô ngã được. Nếu là thực tại vô ngã thì sao? Nếu nó là thực tại vô ngã, cái thực tại nó là thực tại tuệ giác, cái thực tại là thực tại trong đương niệm. Cái thực tại của đương niệm đó là phải dùng trí tuệ để mà hành xử, chứ đâu có phải là thực tại để mình quán chiếu vô ngã. Nếu thực tại mình quán chiếu vô ngã thì rơi vào cái gì? Cái không rồi, rơi vào cái đoạn diệt rồi, rơi vào cái đoạn diệt liền. Mà rơi vào cái đoạn diệt thì có gì tội lỗi? Nếu là thực tại vô ngã thì có gì tội lỗi? Cho nên việc gì cũng có thể tác thành được mà không cần đến tội lỗi. Cái thực tại đó là cái thực tại tuệ giác, tức là chân không diệu hữu. Cái chỗ diệu hữu, chữ diệu hữu tức là cái thực tại hiện hành. Còn cái vô ngã là để đối trị với cái gì? Vô ngã là để đối trị với thường ngã. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái từ mà thực tại vô ngã, tức là nó rơi vào chỗ đoạn diệt này. Chỉ có một cái từ, một danh từ thôi là ta biết Phật Pháp mình không nắm vững rồi. Phật Pháp không nắm vững. Nhiều khi mình ngồi giật mình, tại vì mình là tức là các Pháp luôn luôn nó ở cái thể tịch nhiên vắng lặng. Nhưng mà tướng của nó là luôn luôn biến động. Tướng của nó là luôn luôn nó chuyển đổi. Người ta thường nói một câu là vật chất biến động để sinh tồn. Nhưng mà khi người ta nói một câu vật chất biến động để sinh tồn, tức là ta tu trên pháp tướng để người ta nói. Còn cái người tu mà đã có trí tuệ thì chúng ta tu ở trên cái thể của các pháp mà chúng ta nói. Mà tu trên cái thể của các pháp tức là trụ ở chỗ vô trụ, trú ở nên cái chỗ vô sở hữu, trú ở trên cái chỗ vô sở đắc á. Còn người ta chỉ nói là nói cái chỗ là vật chất biến động để sinh tồn. Như vậy thì ta chấp nhận có vật chất, ta chấp nhận có sự biến động của vật chất, và chính sự biến động của vật chất để cho vật chất sinh tồn. Còn ở nhà Phật thì không nói sinh tồn, không nói sinh tồn mà cũng chẳng nói không nói có sinh tồn mà cũng chẳng nói không có sinh tồn. Bởi vì các pháp như huyễn, nhà Phật xem các pháp như huyễn, cho nên cái thể của các pháp là bất sanh bất diệt. Nhà Phật xem cái thể của các pháp là bất sanh bất diệt, bởi vì các pháp là như huyễn. Còn nếu mà chúng ta mới học Phật pháp đó, không vào cái bát nhã này thì chúng ta là các pháp vô thường, của như huyễn, các pháp là giả tướng, tất cả các cái pháp tướng đều là giả tướng. Còn nếu mà chúng ta dùng cái từ mà hơi hàm hồ một chút á, là huyễn giả, không biết huyễn hay giả, huyễn giả. Thế nên dùng cái từ trong nhà Phật rất là chính xác là như huyễn, còn không nói dùng cái từ là huyễn. Giả tướng, thì giả danh giả tướng đó, tức là sao? Là bởi vì các pháp là do duyên sanh, tức là trụ trên pháp tướng để mà nói, thì rõ ràng các pháp do duyên sanh. Tức là tôi dòm tiệm trí là do duyên sanh, tôi dòm cái bàn thì tôi biết cái bàn là do duyên sanh, tôi chỉ biết là do duyên sanh thôi. Còn cái tận cùng của cái duyên á thì tôi không biết là gì hết. Cái tận cùng của cái đó là tôi bí. Mà chính cái chỗ bí đó thì nhường chỗ cho cái gì?
nhường chỗ cho thần gì, thần linh, nhường chỗ cho một sự mặt khác. Dễ thì tôi giải quyết được, nhưng mà khó quá thì tôi không giải quyết được, mà tôi phải nhờ cái đấng thần linh hay là nhờ cái gì đó nó có thể tối tôn tối thượng đó. Rồi tôi nhắc lại, cho nên khi mà tôi nói là các pháp là tại vì tức là giả danh giả tướng, tức là tôi trú trên kia, tôi trú trên cái vô gì, vô ngã, tức là tôi dựa lên cái chỗ vô ngã mà tôi nói là các pháp là giả danh giả tướng. Còn tôi dựa lên cái gì mà tôi nói các pháp như huyễn, tức là khi mà tôi dựa lên cái thể tịch nhiên vắng lặng, cái thể đó là bất sanh bất diệt á, thì tôi lại nói các pháp như huyễn. Cái đó khác nhau nha, tại vì mình học ở đây là mình học cẩn thận, không có dùng sai và không có dùng lầm lẫn. Bởi vì cái mờ ớ thì đương nhiên nó không có giải quyết được, cái khi mà mờ ớ rồi thì không giải quyết được cái thực tại hiện hành, gọi là thực tại các pháp cái hiện hành. Và chúng ta muốn giải quyết cái thực tại hiện hành đó thì bằng cái nguyên lý thực tại tuệ giác. Nhưng mà cái thực tại tuệ giác tức là sự tỉnh giác trong đương niệm, mà sự tỉnh giác tức là nhận sâu cái cội nguồn của vạn vật vũ trụ, đứng trên cái cội nguồn của nó mà chúng ta giải quyết, cho nên không có vướng mắc, vì chính cái cội nguồn của nó là tịch nhiên vắng lặng đó. Cho nên ở đây nói là dùng trí tuệ quán các pháp là thường định mà chẳng có định tướng, như vậy là dùng trí tuệ quán các pháp chẳng phải định mà cũng chẳng phải loạn, chẳng phải định mà cũng chẳng phải loạn, như vậy xem các pháp như huyễn. Như huyễn tức là như một cái trò chiếc, như một cái trò chiếc, như là một cái huyễn sự của một huyễn sư tạo ra, như là một cái biến hoa, tức là một cái ánh chớp trong không gian này. Cũng giống như là một cái tia lửa bật lên, hay là một cái tia điện bật lên, hay là một cái ánh đèn được bật lên, tức là nó giống như một ánh chớp. Dùng trí tuệ quán các pháp chẳng phải thường mà cũng chẳng phải vô thường, cho nên chẳng rơi vào hai cái chỗ chấp thường và chấp đoạn, không rơi vào hai chỗ chấp thường và chấp đoạn. Còn nếu là ví dụ như người ta nói là thực tại vô gì, vô ngã, thế là rơi vào chấp gì rồi, rơi vào chấp đoạn. Cái thực tại vô ngã, cái thực tại nó là như huyễn, tức là nó là diệu hữu. Thực tại như huyễn mà huyễn tức là diệu hữu, hãy nói chữ huyễn tức là diệu hữu, nói chữ hóa là diệu hữu. Như huyễn như hóa tức là diệu hữu. Còn thực tại vô ngã thì đương nhiên là khổ, là không, là khổ, là không, là nhàm chán, bởi vì nó là thực tại vô ngã. Còn nếu không nhàm chán thì nó là xoa tan, nó là vô ngã. Cho nên đây chúng ta cần Bồ Tát dùng trí tuệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải lạc, chẳng phải tịnh, không rơi vào bốn cái chấp điên đảo của thường, lạc, ngã, tịnh. Không rơi vào cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh của thế gian. Thế gian cho là thường, cho là có tự ngã, cho là có lạc, cho là có tịnh, thì cái đó là điên đảo. Không rơi vào cái chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh. Cho nên Bồ Tát dùng trí tuệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh. Dùng trí tuệ quán ba thời quá khứ hiện tại vị lai, dùng trí tuệ quán ba thời quá khứ hiện tại vị lai, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là bất khả đắc. Ba thời quá khứ hiện tại vị lai đều là bất khả đắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là bất khả đắc. Cho nên không sợ thờ, không sợ thờ, tức là không có lúc là khẩn trương, nhưng mà cũng có lúc là phủi khẩn trương nữa đi. Có lúc thì chúng ta nôn nóng, chúng ta làm như nó bị thúc bách, nếu không kịp thì sẽ dịch, sẽ chết, nhưng mà rồi thì chúng ta cũng phủi cái đó đi, phủi được mà. Bởi vì chúng ta quán là thời bất khả đắc, quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc. Ba thời nó đều không thật có. Như vậy thì ba thời nó chỉ là quy ước, và tâm của chúng ta trú vào ba thời
tâm của chúng ta trú vào ở trong ba thờ. Như vậy thì chúng ta bị thờ nó trói buộc, nhưng mà tâm thì chưa từng bị dính mắc và cũng chưa từng bị trói buộc. Như vậy thì mình trú vào cái thờ nào đó để bị trói buộc, để bị dính mắc, thì như vậy tức là coi như chúng ta bị điên đảo, rơi vào chỗ điên đảo. Đó, tôi nhắc lại nhé, dùng trí tuệ quán ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, quán cả cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng có và cũng chẳng phải chẳng có, chẳng có mà cũng chẳng phải chẳng có. Cho nên không có trụ mà là gọi là diệu dụng á, gọi là diệu dụng. Cho nên không có trụ, không trú vào quá khứ, cũng không trụ vào hiện tại, cũng không trụ vào vị lai, mà là diệu dụng. Cái chỗ diệu dụng này xin phép là nhiều khi chúng ta nói không được. Nói không được, tức là nói không hết ý. Dùng trí tuệ quán thế gian trí và xuất thế gian trí cũng chẳng phải trí. Ta nói là thế gian trí hay là xuất thế gian trí. Nghe ta nói thế gian trí hay xuất thế gian trí thì cái đó cũng chỉ là phân biệt để mà nói. Thế thật sự trí là gì? Trí tức là cái dụng của tự tánh. Nó không chỉ là cái dụng của tự tánh thôi. Cũng chẳng phải trí và cũng chẳng phải phi trí. Biết rõ, không? Biết rõ trí và phi trí đều là không, đều là bất khả đắc, nên được rốt ráo thanh tịnh. Như vậy trí, tức là sao? Là cái diệu dụng của tự tánh. Và cái diệu dụng của tự tánh là tùy duyên mà ứng. Như vậy thì trí nào là cái trí chắc chắn, là cái chỗ dựa của trí đó? Nói chữ trí tức là sao? Là cái sự trong sáng. Nói chữ trí tức là có cái sự mà sáng suốt, rõ biết, suốt biết. Nhưng mà rõ biết, suốt biết thì đó chỉ là cái dụng. Còn tâm thể thì là trong sáng lạ thường. Nhưng mà cái dụng của cái sự trong sáng, cái dụng của cái thể tâm tịch nhiên vắng lặng đó thì lại là tùy duyên. Như vậy thì trong cái tùy duyên đó mà không có vết tích. Cái tùy duyên là ứng pháp vậy thôi, chứ không có một cái vết tích. Cho nên cái trí đó cũng, nói nếu nói trí cũng không phải, mà nói nó không phải trí cũng không phải. Như vậy nhưng mà giải quyết được mà không vướng mắc thì người ta gọi là trí. Thế rồi, giải quyết bất cứ một cái pháp nào mà mình không vướng mắc, giải quyết mà giải quyết một cách diệu đó mà không vướng mắc thì cái đó gọi là trí. Chứ không phải là mình chữ nghĩa nhiều. Người có trí là người chữ nghĩa nhiều, không phải. Người mà giải quyết trong mọi tình huống mà không vướng mắc, không mắc mưu mà lại diệu ở trong chỗ giải quyết đó, làm cho cảnh giới đó được an nhiên, tự tại, và chính mình cũng như mọi người được an nhiên, thì người đó là người có trí. Trí theo kiểu trí của nhà Phật, tức là trí ở trong cái chỗ là coi như là không có khả đắc. Cái trí này nó không có chỗ khả đắc. Cho nên biết rõ trí và phi trí đều là không, đều là bất khả đắc, nên được rốt ráo thanh tịnh, chẳng trú nơi bất cứ một định tướng nào cả. Lại nữa, Bồ Tát Ma Tát chẳng hành không nhằm phá chấp đoạn diệt, nhằm phá chấp đoạn diệt cũng chẳng hành pháp ái nhằm ly y chỉ. Như vậy thì sẽ đương theo cái pháp y chỉ, tự y chỉ, chứ không có y chỉ vào đâu cả. Tức là không có dựa vào đâu. Nếu còn có chỗ dựa thì ngay cái chỗ dựa đó cũng là bất khả đắc. Và mình dựa vào cái chỗ bất khả đắc thì mình dựa như vậy, tức là dựa vào khoảng không à. Dựa vào hố thẳm, người ta kêu là dựa vào khoảng không, hay là dựa vào cái chỗ không có đất đứng à. Cho nên y theo pháp y chỉ, tự y chỉ. Bởi vậy cho nên Bồ Tát Ma Tát chẳng phải hành trí mà cũng chẳng phải chẳng hành trí. Thế nào gọi là phi trí? Xả ly tất cả pháp mà cũng chẳng y chỉ vào trí tuệ, chẳng khởi tâm phân biệt. Như vậy là quyết định trí, tức là phi trí. Quyết định trí, tức là phi trí. Tôi nhắc lại cái câu này, chúng ta phải nghiệm nha. Xả ly tất cả pháp mà chẳng y chỉ nơi trí tuệ. Xả ly tất cả pháp mà không y chỉ nơi trí tuệ, mà cũng chẳng khởi tâm phân biệt. Nếu không thở tâm phân biệt tức là đó là trí tuệ, mà lại không chấp vào trí tuệ đó, tức là không khởi tâm phân biệt. Người không khởi tâm phân biệt tức là người sống bằng trí mà không còn phải là sống bằng thức. Nếu thức thì phân biệt, mà khi đã phân biệt rồi thì tình thức nó khởi. Nhưng mà nếu trí thì trí biết mà không đậm, mà khi trí biết mà không đậm mà không khởi tâm tu chấp vào cái trí biết không đậm đó thì đương nhiên cái đó gọi là phi trí. Như vậy phi trí tức là quyết định trí. Thì hôm nay chúng ta hết cái phẩm thứ 15. Thấy cái phẩm thứ 15 thì bữa sau là chúng ta lại thừa đại thừa, không? Tức là phẩm thứ 16 thì chúng ta sẽ học qua là thừa đại thừa. Thì mong rằng quý vị sẽ được nghỉ ngơi trong 3 tuần. 3 tuần hả? Tuần này thứ 3 tuần sau là... Thứ 3 tuần sau là mùng mấy á? Thứ 3 tuần sau là mùng mấy? Là mùng 3 chẳng hạn đi. Rồi thứ 3 tuần sau nữa là mùng 10 chẳng hạn đi. Rồi thứ 3 tuần sau nữa là 17 chẳng hạn đi. Phải không? Như vậy thì chúng ta cũng cỡ hai mấy á. 3, 4 gì là chúng ta học lại. Thì khi mà cái lớp này, khi mà cái lớp tạc ni chúng ở Phổ Đà này học, thì chúng ta học. À, năm nay là an cư ở đây nè, tập trung an cư ở đây, và tôi có hứa Khả ở Phổ Đà này tôi đăng ký vào sáng thứ ba, như vậy chiều thứ ba tôi dạy ở đây luôn. Tôi xin phép bây giờ nghỉ nha.
Cái lớp mà chúng ta học tiếp tục, nhưng mà hôm nay thì có lẽ là trời mưa rồi, có một số thì quý vị nghe là chiều nay có học, và một số thì quý vị chưa nghe, do đó cho nên có lẽ là chiều thứ ba này chỉ có một số ít tham dự. Mong rằng chiều thứ ba tới tất cả các cái vị mà nghe đại ký bình luận á là phải đủ. Riêng về các vị ni chúng ở trong trường hạ thì cố gắng là sắp xếp học sáng thứ ba về kinh, về một bộ kinh nào đó, hoặc là tiếp tục học về Pháp Hoa. Còn buổi chiều thì lớp tiếp tục luận này thì vị nào bận lắm không nghe được thì thôi, tức là bận đi học á. Còn nếu không bận đi học mà bận ngủ thì mình cứ ngủ tiếp tục. Nếu mà bận đi học tức là vì lý do đặc biệt bận đi học, còn cái vì lý do mà nói rằng sức khỏe yếu này cái nào thì cái đó mình không có nói được. Là sức khỏe yếu thì nghĩ ai sức khỏe bình thường thì học, sức khỏe yếu thì nghĩ mình không yếu, mình cũng bữa nào mình làm biếng mình yếu luôn. Thì cái đó là tùy, bởi vì trong 3 tháng thúc liễm thân tâm tấn tu đạo nghiệp, tức là coi như mình gặt hái được bao nhiêu thì mình để mình giữ trữ, để lỡ mùa nào đó mất mùa mình lấy ra mình xài. Thì do như vậy thì chúng ta sáng thứ ba sẽ sắp xếp học về binh ni á, sáng thứ ba, nhưng mà học từ 8:30 cho đến 9:30, từ 7:00 tới 8:15. Thì tôi dạy ở trung tâm tỉnh sát của sư Giác Toàn, đúng 7:00 là tôi dạy, 7:00 sáng. Ở nhiều chỗ 7:00 sáng họ còn đương ngủ thì thôi, nhưng mà riêng cái lớp của trung tâm tỉnh sát thì 7:00 là họ ngồi sẵn hết rồi, giống như cái lớp chiều nay 3:00 là ngồi sẵn, họ chờ. 7:00 học đúng nghiêm túc đó. Đúng nghiêm túc là 7:00 học, cả tăng cả ni bên đó luôn, cái trường hạ ở trung tâm tỉnh xá là cả tăng và cả ni luôn, tức là tăng và ni học chung, và cũng có thể là cấm túc chung ở trong cái trung tâm. Do đó cho nên ngay tại cái nội viện đó thì học sớm đó, nghiêm túc 7 giờ. Đến 8 giờ 15 là 1 tiếng 15 phút. Từ lúc đầu tôi đi trễ 5 phút, từ cái lúc sau tôi chạy mánh 5 phút. Mình đi ra coi 8 giờ 15. Thì hôm nay thì chúng tôi dạy về luận đại trí độ, mà cái quyển này là cái quyển thứ 46, phẩm này là phẩm thứ 16, thừa đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Ngài Phú Lô Na đáp là khi mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc, trú trong đàn Ba La Mật, dẫn đến trú trong Bát Nhã Ba La Mật, nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Đó. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nhất tâm đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chẳng chấp trước, vì biết là các pháp chỉ là danh từ, là bất khả đắc. Như vậy là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là danh tự và chúng sanh là bất khả đắc. Bồ Tát chỉ là danh tự vì chúng sanh bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩ rằng sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức. Dẫn đến xúc nhãn, xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, đều chỉ là danh tự, đều là bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát cho rằng bốn niệm xứ, tam thanh đạo dẫn đến 18 bậc cảm pháp, nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, đều chỉ là danh tự, đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng pháp như, pháp tướng, pháp tánh, pháp vị, pháp tế đều chỉ là danh tự, đều là bất khả đắc. Rồi lại nghĩ rằng vô thượng Bồ Đề và Phật cũng chỉ là danh tự, vì đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ thần thông thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này sẽ đến quốc độ khác để cúng dường, để tôn kính, để tán thán chư Phật và để nghe chư Phật dạy pháp đại thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đầy đủ thần thâm thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, mà chẳng sanh tưởng về chúng sanh, chẳng sanh tưởng về quốc độ. Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong pháp môn bất nhị, vì chúng sanh mà thị hiện thọ thân, để giáo hóa chúng sanh tùy theo chỗ chúng sanh đang được độ, mà thị hiện thân hình thích nghi để thuyết pháp. Như vậy mãi cho đến khi được nhất thiết chúng trí mà vẫn chẳng hề ly pháp đại thừa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chúng trí chuyển pháp luân vì tất cả các người ở thế gian, thanh văn bích chi Phật dẫn đến chiếc thiên lâm bát bộ chẳng có thể chuyển được. Lúc bấy giờ chư Phật khắp mười phương hoan hỷ xưng danh hiệu Bồ Tát ấy và tán thán rằng ở cõi nước đó có vị Bồ Tát Ma Ha Tát được nhất thiết chúng trí chuyển pháp luân. Như vậy là Bồ Tát Ma Ha Tát thừa đại thừa. Đó. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rõ là cái thừa đại thừa, chỉ đại thừa tức là xe lớn, cái thừa tức là thẳng, Tặng là cái xe, như vậy là đại thừa chứ nè. Là cỗ xe lớn này sẽ chở được nhiều người. Ví dụ như lời nói của ta mà làm cho mọi người hiểu biết thì đấy gọi là xe lớn. Cái hành vi của ta mà làm cho mọi người được an lạc, được giải thoát, diễn bày cái tướng ấy, tức là diễn bày cái pháp tướng mà đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh thì gọi là đại thừa. Còn cái gì mà mình làm riêng cho mình á, để được tự lợi cho mình á, được an vui cho riêng mình á, và mặc kệ chúng sanh á, thì cái đó gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa tức là xe nhỏ mình chỉ chở mình thôi, còn không dám chở ai vì chở ai. À, nên... à, tức là cái đó nó chỉ riêng. À, tức là không có cái phát đại tâm, còn đây là thừa đại thừa. Thừa đại thừa tức là xe trên cổ xe lớn, trên cái cổ xe lớn có một cái cổ xe nữa, có cái cổ xe mà bao hàm cái cổ xe lớn nữa, cho nên gọi là thừa đại thừa. Như vậy tức là cái chữ thừa đại thừa nó mang cái tính cách là vô sở đắc pháp đó. Tức là nó mang cái tính cách là vô sở đắc, tức là mình không thấy mình là có cổ xe lớn. Ví dụ như lời nói của mình, lời nói của mình nói ra để cho mọi người đạt giác ngộ, thì lời nói được mọi người giác ngộ đó tức là gọi là Bồ Tát Ma Tát. Bồ Tát Ma Tát, chữ Ma là lớn, Ma Tát tức là coi như là đi đến chỗ rốt ráo. Ma Tát tức là coi như Bồ Tát lớn, một vị Bồ Tát lớn. Mà vị Bồ Tát này gọi là Bồ Tát thừa đại thừa, thật thành tác nhã ta la mật, dụng pháp vô sở đắc, dụng pháp vô sở đắc, trú trong đàn ta la mật, dẫn đến trú trong tác nhã ta la mật mà chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có Bồ Tát, tức là chẳng thấy mình, chẳng thấy có cái pháp đàn ta la mật, mà cũng chẳng thấy có tác nhã ta la mật. Tại sao chẳng thấy? Vì biết rõ tất cả các pháp đều chỉ là danh tự. Tất cả các pháp đều chỉ là danh tự. Tại sao chỉ là danh tự? Bởi vì các pháp tướng á, cái gọi là pháp á, tức là nó là do tướng duyên hợp. Mà nó là tướng duyên hợp tức là nó không có đầu mối. Cái tướng duyên hợp đó nó không có tự tánh, tức là nó chẳng có tự tánh. Vì nó chỉ là tướng duyên hợp, nó không có tự tánh, cho nên cái pháp nó hiển bày ra là huyễn pháp. Lời nói làm cho mọi người được giác ngộ, cái lời nói đó cũng là huyễn pháp. Cái công năng tu hành hàm dưỡng của mình lâu năm để đắc thành đạo vô thượng trên đánh giác, thì cái đắc vô thượng trên đánh giác đó cũng chỉ là huyễn pháp. Biết nó chỉ là danh tự, Phật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Cho nên nếu Bồ Tát mà gọi là nhất tâm này, đúng theo tác bà nhã tâm, tác bà nhã tâm tức là nhất thiết, thiết trí, tức là luôn luôn dụng trí tuệ tu bốn niệm xứ, luôn luôn dụng trí tuệ tu 18 bất cộng pháp, mà tu như vậy mà chẳng chấp trước vì biết rõ tất cả các pháp đó đều chỉ là danh tự. Như vậy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, vũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, thập phật lực, 11 trí, 18 không, 18 bất cộng pháp, bốn vô sở ý, đại từ, đại bi, vân vân và vân vân, đều chỉ là danh tự. Đó. Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều là danh tự. Chỉ có cái danh tự, mà danh tự á, danh tự thì nó mang cái tính cách bất nhị pháp. Nói là các pháp là danh tự, thì danh tự chính là bất nhị pháp. Bởi vì danh tự bất tu phi bất tu. Bất tu có nghĩa là không có chỗ để người ta nắm bắt. Bất tu phi bất tu, nhưng mà nếu không có danh tự, nếu không có chữ nghĩa thì con người sẽ không có chỗ, chúng sanh sẽ không có chỗ hiểu, sẽ không có cái phương pháp để diễn bày. Như vậy thì danh tự chữ nghĩa là những cái phương pháp để diễn bày, nhưng mà nắm bắt chữ nghĩa, nắm bắt danh tự thì không có cái chỗ nắm bắt hiểu tất cả các pháp đều là danh tự, tức là đi vào ở trong bất nhị pháp, tức là bất nhị pháp môn. Đó. À, tức là hiểu tất cả các pháp đều là danh tự, Phật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. À, cái tướng như vậy thì gọi là Phật, cái tướng như thế kia thì gọi là Bồ Tát. Mà cái tướng á, tức là theo duyên mà hiện tướng, mà duyên á, lại là vô duyên, duyên á, là chỉ là dõm. Như vậy thì cái tướng hiện theo cái duyên dõm thì cái tướng đó cũng là tướng dõm. Cho nên Phật cũng chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Tức là mình hiểu như vậy, tức là Bồ Tát, Ma Ha Tát thừa đại thừa, tức là vượt lên trên cái cổ xe lớn, mà vượt lên trên cổ xe lớn tức là không chấp cái hành pháp của mình, không chấp cái hành pháp của mình, dù là cái hành pháp đó đã đem lại lợi ích rất lớn cho vạn loại chúng sanh, nhưng mà cũng vẫn không trú chấp vào cái hành pháp đó của mình. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất á, lại nữa thưa ngài Xá Phật, đây là ai nói? Vẫn là Phú Lâu Na nói. Phú Lâu Na phát biểu, bởi vì lúc trước chúng ta đã nêu cái phần đó rồi, nêu cái phần đó, tức là ngài Phú Lâu Na đứng lên xin nói Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là phẩm thứ 15, đây là phẩm thứ 16. Trong cái phẩm thứ 15 đó là còn ở trong cái quyển thứ 45, và đây là đến quyển thứ 46. Cũng sao như vậy các vị học đã mấy năm à? Chín 2, 19, 3, 19, 4, đây là 95. Tức là chúng ta học 3 năm thì được tới phẩm 45. À, cái quyển thứ 45, mà nó là 100 quyển thì phải học thêm 4 năm nữa. Như vậy thì Phú Lâu La nói là bạch Phật, là bạch Đức Thế Tôn, con cũng nói về nghĩa Ma Ha Tát. Nghĩa Ma Ha Tát là như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát, chữ Ma Ha Tát tức là lớn, chữ Ma Ha là đại, tát đây có nghĩa là tát đoá, là hữu tình, tức là một bậc làm cho chúng hữu tình giác ngộ, và một bậc nghĩa là đại Bồ Tát, tức là một bậc Bồ Tát lớn làm cho chúng hữu tình được giác ngộ. Đó. Thì như vậy thì chúng ta Phú Lâu Na nói tiếp về Bồ Tát thừa đại thừa. Ở bữa trước Phú Lâu Na nói là Bồ Tát đại thể trang nghiêm, trang nghiêm. Bồ Tát đại thể trang nghiêm, ngày hôm nay Phú Lâu La nói là Bồ Tát thừa đại thừa. Và nữa, hôm bữa trước là phát đại thể trang nghiêm này, rồi phát thú đại thừa, ngày hôm nay là nói về thừa đại thừa. Đó. Như vậy thì khi mà Bồ Tát Ma Ha Tát mà trú trong Tát Bà Nhã Tâm mà thực hành đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật á, luôn luôn nghĩ rằng sách dẫn đến thức, sách dẫn đến nhãn, đến pháp, sách dẫn đến thức, sách dẫn đến pháp, sách thọ tưởng hành thức, sách thọ tưởng hành thức, còn cái kia là sách thanh hương vị xúc pháp. Người ta nói tắt, sách dẫn đến thức, sách dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sinh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sinh thọ, đều chỉ là danh tự. Tất cả đều chỉ là danh tự. Cái pháp tứ đế cũng chỉ là danh tự, pháp thập nhị nhân duyên cũng chỉ là danh tự, Tu Đà Hoàn cũng chỉ là danh tự, Tứ Đà Hàm cũng chỉ là danh tự, A Na Hàm cũng chỉ là danh tự, A La Hán cũng chỉ là danh tự, chẳng có ai là A La Hán, cũng chẳng có ai là Phật. Bởi vì chữ ai nó đã không dựng lập được, cái chữ ai đó không dựng lập được thì Phật cũng không dựng lập được, bởi vì ngã bất khả đắc cho nên chúng sanh bất khả đắc, ngã bất khả đắc cho nên pháp bất khả đắc. Cho nên tất cả các pháp đều chỉ là phàm sở hữu tướng á, thì giai thị hư vọng, phàm sở hữu tướng, tức là nói trong Kinh Kim Cang, nói trong Ma Ha Bát Nhã này, tất cả cái gì có hình tướng đều là hư vọng, những cái pháp tướng đều là hư vọng. Cho nên tất cả các pháp đó đều là huyễn pháp, tức là huyễn pháp tức là bất sanh bất diệt. Ai thấy có cả các pháp là huyễn pháp thì người đó thấy cái thể của các pháp là bất sanh bất diệt. Thấy các pháp là huyễn pháp thì người đó biết rõ tất cả các pháp không là thường trụ bất biến. Còn nếu ai thấy các pháp là duyên sanh vô ngã thì người đó thấy được pháp vô thường. Các pháp là vô thường. Để tôi thấy rằng nó là duyên sanh vô ngã thì đương nhiên tôi biết các pháp.
Tức là cái học của mình nó khác nhau nhé. Cái người mà người ta chấp thường, rồi người ta chấp đoạn này, chấp thường tức là chấp ngã này. Ví dụ chấp ngã, ai chấp có cái tự ngã thì người đó gọi là chấp thường. Ai chấp không có tự ngã tức là vô ngã thì người đó lại rơi vào chỗ chấp đoạn. Mà cái người tu là không chấp thường mà cũng không chấp đoạn, cho nên xem là huyễn ngã.
Huyễn, ngã nó như huyễn. Mà khi xem ngã nó như huyễn, tức là người đó xem rõ cái pháp đó là bất sanh bất diệt,
người đó là thấy được chân tướng của vạn pháp. Bởi vì tôi thấy chân tướng của vạn pháp cho nên tôi nhìn pháp tôi thấy nó là huyễn pháp.
Vì huyễn,
ví dụ như là con người đó là con người huyễn, thì con người huyễn thì đâu có sanh diệt. Tự nhiên tôi thổi ra một con người rồi tôi vừa thổi từ trong miệng thổi ra một con người rồi tôi hút vô trong miệng tôi, rồi tôi thổi ra con người tôi hút vô trong miệng tôi, nghĩa là thổi ra là sanh, hút vô là diệt. Nhưng mà có con người thiệt không? Đấy là con người huyễn, đấy là cái trò xiếc của tôi. Tôi bật một quẹt ra lên thì tôi bật lên là lửa hiện ra, tôi thả tay ra là lửa mất, tôi bật lên là lửa hiện ra, tôi thả tay ra là lửa mất. Thì huyễn là cái trò, lửa là cái trò xiếc, là huyễn pháp. Còn cái thể của lửa là bất sanh bất diệt, vì tôi thấy lửa nó là huyễn cho nên tôi biết thể của lửa là bất sanh bất diệt. Thể của lửa là bất sanh bất diệt. Tại sao nó bất sanh bất diệt? Bởi vì nó là tịch dương bất lạnh, nó là vô tướng. Vì nó là vô tướng cho nên nó không có cái dạng tướng nào hết á, nó không tú vào ở đâu hết á. Vì nó, cái thể của nó là vô tướng. Thấy cái thể của nó vô tướng thì nó nằm trong cái chỗ gọi là bất sanh bất diệt, bất sanh bất giảm, bất khứ bất lai. Còn cái lửa mà có khứ có lai, cái lửa mà do học quẹt ra phát sinh ra rồi thả cái tay ra nó mất đi thì cái đó gọi là huyễn, cái đó gọi là trò xiếc, cái đó là làm xiếc chơi vậy. Tôi xiếc chơi này, ví dụ đây là có quẹt coi tôi xiếc này, bắt lên xiếc, thả tay ra xiếc, gọi là xiếc, trò xiếc.
Như vậy thì có cái tướng lửa thật sự long khom. Như vậy cái tướng lửa hiện ra là cái tướng duyên hợp. Cái tướng duyên hợp thì nó là theo tôi thấy nó mất đi thì tôi nói là nó là định luật vô thường, nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Nhưng mà thật sự nó vô thường hay nó thường? Bởi vì nó theo duyên mà sanh, nó theo duyên mà diệt thì nó cũng chẳng thường, mà nó cũng chẳng phải là vô thường, mà thể của nó là tịch nhiên vắng lặng.
Cho nên thấy mất thì nó vô thường mà, cái thấy còn ấy, thì nó thì bây giờ nó theo duyên á, theo duyên nó thường. Thấy nhiều khi người ta thấy còn, còn thì sống, mất tiêu thì gọi là chết. Sống hay chết, có hay không, có nó hiện hữu rồi có, ví dụ mất tiêu thì gọi không, có không theo cái kiểu dạng tướng, tức là theo cái dạng tướng. Cho nên trong cái kinh mà gọi là kinh Bách Vụ đó, có người tới hỏi Đức Phật rằng nhân loại có hay không? Vậy Đức Phật trả lời là cũng có mà cũng không. Không phải sao vậy? Có là nói có, không nói không, nói cả dược. Cũng có mà cũng không nghĩa là sao? Nói dạ thì khi ông thấy sinh thì ông kêu là có, mà khi ông thấy chết thì ông kêu là không. Cho nên cái kiểu của ông như vậy cho nên ta nói là cũng có mà cũng không. Kiểu này hãy thấy sinh cái lời kêu có, hãy thấy tử nó mất tiêu luôn rồi kêu không, tử mất tiêu, tử rồi kêu bạn thấy, cho nên nó kêu không. Hồi nãy thì có nhưng bây giờ chết thì không, hồi nãy là có lửa bây giờ thì không. Như vậy thì cái có lửa hay là cái không có lửa đó chỉ là cái tướng duyên hợp, đó chỉ là sự sinh sinh diệt diệt của sự trùng trùng duyên khởi. Còn cái thể của nó có dính dấp gì tới cái sinh cái diệt ở đâu? Cái thể của nó là tịch nhiên vắng lặng. Lặng tức là mình khi chưa bật học quẹt lên, khi chưa bật học quẹt thì mình hỏi lửa ở đâu, bộ mặt lửa như thế nào á, con ai ở đâu. Khi mình chưa bật học quẹt lên thì mình hỏi lửa con ai, thằng lửa là con ai, ở đâu. Thằng lửa nó nói vậy, tôi tên cúng cơm là nói không được, tôi cũng không biết nữa.
Như vậy thì cái thể của lửa khi chưa sanh ở đâu? Khi chưa sanh lửa ở đâu? Có nhiều người nghĩ mình phải có trí tuệ, mà trí tuệ của mình là phải nghĩ cho ra lửa ở đâu. Ngồi nghĩ chặt ra nói lửa ở trong ga, lửa ở trong ga. Lấy ga ra hỏi mày có phải là lửa không? Nói dạ không phải. Nên người hỏi thằng đá, nói là thằng đá. Lấy thằng đá ra hỏi mày có phải là lửa? Nên dạ con không biết, thì hỏi thằng hộp, hình như con thấy nó đúng hộp. Như vậy thì cái tướng lửa đó là gọi là cái tướng duyên hợp. Tướng duyên hợp thì cái tướng duyên hợp đó là coi như mình không nói giả, mình không cũng nói không có là huyễn giả. Huyễn là huyễn, nhưng mà huyễn giả. Huyễn, như huyễn. Còn nó có nhiều người họ không nói huyễn, huyễn giả này họ nói hư giả, hư giả. Giả, cái nào thiệt? Phải có cái thiệt, có cái giả thì là có cái thiệt. Mà cái thiệt là cái gì? Dạ, cái thiệt mà có thì cái thiệt nó cũng là cái dỗ được. Nó có tối đại này, có thiệt rồi có giá. Cho nên nhiều khi người ta dùng từ rất là lầm lẫn, nó là huyễn. Chứ còn không nói giả mà nó cũng nói thiệt. Phải nói đến thiệt thì phải nói đến giả, nên là tối đại. Nói đến thiện thì phải nói đến ác, nói đến sanh tử thì phải nói đến niết bàn. Còn cái thể của các pháp là cái thể của tâm là không sanh tử mà cũng không niết bàn. Tức là không sanh tử mà cũng không niết bàn. Niết bàn thì nó là cái tướng thấy người ta thấy cái tướng an nhiên, thấy cái tướng tự tại, ta nói là người đó đạt tới niết bàn. Người ta thấy cái tướng lộn xộn, cái tướng lung tung thì người ta nói là cái tướng đó là cái tướng hay là đấu tranh hay là chửi bới thì người ta kêu là cái tướng Atula, cái tướng là tướng ngã quỷ. Như vậy thì cái tướng đó là do những cái pháp tướng mà ta dùng danh tự này người ta gọi, dùng danh tự kia người ta gọi. Còn cái thể của nó thì cái thể nó cũng không thiện, không ác, không sanh tử, không niết bàn. Cái thể của Phật và chúng sanh vốn đồng, đó là tịch nhiên vắng lặng, trong sáng như không. Đó, thì Bồ Tát phải biết rõ, Bồ Tát phải biết rõ như vậy. Cho nên khi mà biết rõ như vậy thì sao? Bồ Tát này đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh là tịnh Phật quốc độ. Đầy đủ thần thông, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. Thành tựu chúng sanh tức là đưa chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Chúng sanh nào? Chúng sanh nào thì mình tự đưa. Ví dụ người nào có chúng sanh thì người đó tự độ chúng sanh. Ví dụ chính chúng sanh mình ở trong lòng của mình nó muốn ngủ, đó là một chúng sanh muốn ngủ, mình Bồ Tát phải độ chúng sanh ngủ. Bồ Tát có nhiệm vụ vì Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con gì? Con dạy. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Chúng sanh nó muốn giận thì mình độ cái Bồ Tát chúng Bồ Tát độ cái chúng sanh giận. Chúng sanh nó hờn, Bồ Tát độ chúng sanh hờn, độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh. Nhưng mà thật sự ra không có chúng sanh nào được diệt độ, toàn là cái cà giật mình độ những cái cà giật đó. Tức là độ cái tâm như huyễn. Bồ Tát dụng tâm như huyễn, độ chung hữu tình như huyễn. Như huyễn là bất sanh bất diệt. Cho nên Bồ Tát hiểu cái chỗ đó gọi là thừa đại thừa. Hiểu như vậy gọi là thừa đại thừa. Hiểu như vậy là thành tựu chúng sanh. Liễu triệt được như vậy là đã thành tựu chúng sanh, đã chuyển pháp luân vô thượng. Đi từ quốc độ này đến quốc độ khác, lúc bấy giờ chư Phật mười phương đều hoan hỷ, đều xưng danh hiệu Bồ Tát, đều tán thán rằng ở cõi nước đó có vị Bồ Tát Ma Tát được nhất tiếp chúng trí, được chuyển pháp luân vô thượng. Chư Phật tức là nói đến cái tánh thể trong sáng giác ngộ của mình, biết rõ rằng trong đương niệm hiện tiền, cái thể trong đương niệm hiện tiền, cái pháp vi diệu được diễn bày ra. Bây giờ tới trang nghiêm, tới cái phần gọi là phần trang nghiêm. Tức là phẩm thứ 17. Phẩm thứ 16 rồi. Bây giờ qua tới phẩm thứ 17. Nhắm rõ cái đó gọi là thừa đại thừa đó. Thế là như vậy mình bố thí là không thấy mình thí, không thấy cái gì nữa, không thấy đối tượng,
thí và con không thấy vật gì để thí, và con không thấy mình hành pháp thí, và con không thấy ai thí hết. Không có thấy pháp gì thí, và con không thấy ai thí, tức là trú trên đàn ba la mật, dẫn đến tét nhạc ba la mật mà không thấy, không thấy, không thấy. Tức là vô sở đắc, vô sở đắc, vô sở đắc. Đó là thừa đại thừa. Cái chỗ vô sở đắc đó là gọi là thừa đại thừa. Tức là làm việc rất là, làm việc rất là có lợi ích cho chúng sanh. Là cái cổ xe lớn đó, tức là những cái pháp mình diễn bày ra. Như bữa trước tôi, như thì sáng, ngày sáng phải không nè, thì sáng, sáng nào, sáng cái giảng cái khóa tu gì, bác á, bác con trai á, con trai thứ mấy, thứ hai á, sáng qua, sáng qua có giảng cái khóa tu bác con trai, nói về cái chỗ diệu, diệu gì, diệu pháp, nói về cái chỗ là sanh ra như Đức Phật đản vậy, đản sanh. Sanh như Đức Phật đản sanh, Đức Phật đản sanh nên mình muốn sanh, mỗi lần khi sanh là mình sanh như Phật sanh. Phật sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni là Phật sanh nách bên hữu, còn mình sanh ra thì mình cũng sanh đâu. Phật sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni là Ngài sanh nách bên hữu, nách bên hữu, sanh ra là đi bảy bước trên bảy đó hoa sen. Con đánh, con chiêm ngưỡng cái vườn Lâm Tỳ Ni, con đánh lễ vườn Lâm Tỳ Ni là con mong làm sao mỗi khi sanh là con sanh giống như Ngài ở cái lúc sơ sanh. Lúc sơ sanh là lúc sanh ban đầu, mà lúc sanh ban đầu là lúc nào? Là lúc mắt thấy thì sanh, tai nghe thì sanh, mũi ngửi thì sanh, miệng nếm thì sanh. Mà con mỗi lần mà con sơ sanh ra như vậy là con sanh như Phật sanh. Phật sanh mà Phật là tùy thuận, cho nên tùy thuận cho nên gọi là nách bên hữu. Mà sanh như vậy là dưới cội gốc vô gì? Vô ưu. Cội gốc vô ưu là ở cái cội gốc không phiền não, ở nơi cái chỗ không phiền não mà con sanh. Con sanh giống như Phật sanh. Như vậy thì cái vườn Lâm Tỳ Ni là một sự biểu trưng, biểu trưng, đó, một cái sự kiện phi thường của một người đã giác ngộ phi thường. Tức là cái bậc đại giác ngộ, một cái bậc đã tu hành chân chánh, đã liễu đạo, thì khi sanh thì nên sanh như Phật sanh. Còn mình sanh sao? Mình sanh sao? Khi nói thì trên lưỡi sen hồng phấm hảo hào quang, khi đi thì hoa sen đỡ chân. Vậy thì tôi nhìn về vườn Lâm Tỳ Ni tôi thấy đã đó, Phật mới có sanh ra cái đi khi có hoa sen đỡ chân. Bây giờ mình đi cũng phải có hoa sen đỡ chân. Khi sanh á, khi mà lưỡi mình nói ra là trên lưỡi sen hồng phấm hào quang, mình đừng có phấm bậy bạ. Rất là nguy hiểm đó, cho nên cái sanh như vậy đó. Thế mấy người vậy mà hiểu đó, cái đó gọi là diệu pháp, diễn bày diệu pháp chỉ cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là mỗi lần thấy thì sanh, mỗi lần nghe thì sanh, mỗi lần ngửi thì sanh, mỗi lần nếm thì sanh. Thì sanh đó là từ cội gốc vô ưu, cội gốc vô ưu sanh ra như vậy đó. Cho nên mới đi bảy bước trên bảy đó xem là dung nhíp cả không gian và thời gian, bất cứ nơi đâu, ở ngoài chợ, ở trong nhà bếp, ở ngoài đường vân vân, chỗ nào cũng sanh như Phật xưa sanh vậy đó. Thì đương nhiên như vậy là mình hiểu được cái lý đó. Cho nên từ nay mình khi mình dòm ai cái mình cười trước khi mình nói, hay mình ngồi đó mình chờ ai lâu chẳng hạn, thì khi họ tới gặp mình thì mình cũng mỉm cười cười trước khi mình nói. Như vậy là trên lưỡi sen hồng phấn hào quang. Cho nên cái việc đó là chúng ta hãy tu hành mà đạt đến cái lý của đạo, học đến Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì không sợ sệt, không sợ sợ gì hết. Bởi vì cái gì cũng hay, cái gì cũng diệu. Mà không phải là diệu nhiễu, diệu không phải là diệu nhiễu. Ví dụ như mà tôi thấy mà chú nào ngủ, tôi thấy chú nào mà tôi đi vắng mà chú nào ở nhà tự nhiên nó mọc cái đuôi tôm ra, là về tôi cắt cái đuôi tôm đó cũng gọi là dịu. Cắt cái đuôi tôm để cho nó mọc, mọc là chết. Dịu thì nó đủ cái chuyện dịu á, chứ không phải dịu là mình đi uống héo là dịu, phải dịu là mình đút vô trong mặt cũng dịu luôn. Tại sao? Bởi vì mình khai gọi là mở khai trí tuệ. Mà mở khai trí tuệ thì nhiều bệnh, chúng sanh nhiều bệnh lắm, gọi là chúng sanh đa bệnh. Có bệnh thì cho uống thuốc thiệt đắng, có bệnh thì cho uống thuốc thiệt ngọt, có bệnh thì cho uống thuốc nó vừa nhắn nhắn đắng đắng. Có bệnh nghĩa là có nhiều loại thuốc khác nhau, có nhiều thứ là cho uống vô, thế nghĩa là có như mặn chát cho uống vô, tanh rói, nghĩa là nói chung là cũng phải cho uống. Nó có bệnh gì thì cho uống thứ thuốc đó. Chúng sanh đa bệnh, Bồ Tát không có sợ. À, bây giờ tới Tăng Nghiêm này. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm? Bồ Tát Ma Tát Đại Trang Nghiêm, Phật dạy rằng này Tu Bồ Đề, Đại Trang Nghiêm là hết thảy trang nghiêm, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật đều trang nghiêm, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo trang nghiêm, nội không dẫn đến vô pháp thử pháp không trang nghiêm, dẫn đến 18 bất cộng pháp trang nghiêm, nhất thiết chủng trí cũng trang nghiêm, có Bồ Tát Ma Tát biến thân trang nghiêm như thân Phật, sống quang minh chiếu khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, cũng chiếu khắp cả hàng xa thế giới trong khắp mười phương. Có Bồ Tát Ma Tát an trú trong đàn Ba La Mật trang nghiêm, biến cả 3.000 đại thiên thế giới thành lưu ly, lại hóa thân làm vị chuyển luân thánh vương, tùy chúng sanh cần gì cung cấp cho đầy đủ, như đói thì cho ăn, khát thì cho uống, rét thì cho áo quần, bệnh thì cho thuốc men, rồi sau đó vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ tu được 6 pháp ba la mật, dẫn đến được vô thượng bồ đề, như vậy gọi là Bồ Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Thừa đại thừa trang nghiêm là tức là diễn bày cái hành pháp diệu, gọi là thừa đại thừa trang nghiêm. Trang nghiêm ở đây tức là rốt ráo, chữ cái rốt ráo thanh tịnh, nghĩa là mình làm bất cứ một hành vi cử chỉ ngôn ngữ gì, cái mục tiêu là đi đến chỗ rốt ráo thanh tịnh, tịch nhiên vắng lặng, không còn một mảy may nào dính nhiễm ở trong cái tâm thức của mình, ở trong cái tâm niệm của mình, gọi là